tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa trong ơn lành của Chúa, chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong thời gian qua, chúng tôi trình bày đề tài hướng dẫn con trong đức tin. Đây là vấn đề quan trọng cho tất cả chúng ta, những môn đồ trung kiên của Chúa Giê-xu. Giúp con có đức tin vững chắc nơi Chúa là trách nhiệm hàng đầu của cha mẹ. Vì nếu chúng ta không hướng dẫn con biết Chúa, tin Chúa, các em sẽ đời đời bị hư mất và hội thánh của Chúa có thể cũng không còn. Trong quyển sách tựa đề Đức Tin Bắt Đầu Từ Trong Gia Đình, tác giả Mark Holman nói: nếu muốn con cái lớn lên có đức tin vững mạnh, cha mẹ phải cho con thấy đức tin của cha mẹ thể hiện qua mối liên hệ mật thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhiều người buồn, lo và than rằng các con của mình tin Chúa lơ mơ quá. Nhưng họ quên rằng chính họ cũng theo Chúa nửa vời chứ không thật sự thực hành lời Chúa dạy, không thật sự đi trong đường lối của Chúa. Tác giả này cũng cho biết, nếu muốn con có đức tin thật nơi Chúa, cha mẹ không những phải dành thời giờ nói về Chúa cho con, nhưng cũng phải hiểu rõ con và chấp nhận con. Cha mẹ cần chấp nhận con, chấp nhận những khả năng Chúa ban cho con mình, chấp nhận chương trình Đức Chúa Trời định cho từng đứa con. Để việc chia sẻ đức tin với con có kết quả, cha mẹ không chỉ lắng nghe và tiếp nhận những gì con nói, nhưng cũng cần trò chuyện với con, chia sẻ với con về đức tin, về kinh nghiệm trong Chúa của mình. Chúng ta tin Chúa và ngày càng trưởng thành trong đức tin. Nhưng chúng ta không thể hiểu hết mọi việc và cũng không có câu trả lời cho tất cả những thắc mắc trong đời sống. Vì thế chúng ta cần chấp nhận con mình, chấp nhận những ân tứ khả năng Chúa ban cho các em. Đức Chúa Trời có mục đích và chương trình cho đời sống các con chúng ta. Chương trình của Chúa có thể không giống điều chúng ta mong ước hay tính toán cho con. Chúng ta cần biết điều đó và chấp nhận. Ngược lại, con cái cũng cần học biết để chấp nhận cha mẹ và nhớ rằng cha mẹ là người Chúa dùng để uốn nắn, hướng dẫn đời sống mình. Một điều quan trọng khác là dù nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm, chúng ta không bao giờ toàn hảo. Tuy nhiên, chúng ta cần cho con cái biết là Chúa muốn các em yêu thương và kính trọng cha mẹ. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất, có kèm theo lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 3 bản hiệu đính. Theo lời Chúa dạy, con cái phải tôn kính và vâng lời cha mẹ để được sống dưới sự dẫn dắt và bảo vệ của cha mẹ. Cha mẹ thì phải yêu thương con vô điều kiện, chấp nhận những yếu đuối bất toàn của con, và nhất là sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con. khi cha mẹ yêu thương, sẵn sàng tiếp nhận con ngay cả những lúc con lầm lỗi, sẽ giúp con cảm nhận được tình thương của cha mẹ một cách rõ ràng, cụ thể. Và qua đó, các em sẽ hiểu và cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với mình. Chúng ta đều biết câu chuyện Chúa Giê-xu kể về người con trai hoang đàng. Người con này không nghĩ gì đến cha mình, nhưng chỉ muốn tiền bạc của cha và muốn làm những gì mình ưa thích. Người con hoang đàng không yêu thương cha, không hiếu kính cha. Khi được tiền cha cho, liền lấy đi xa, tiêu xài phung phí, khiến cha già ở nhà buồn nhớ, lo lắng. Tội của người con này thật lớn, nhưng khi đứa con hoang đàng và bất hiếu đó trở về, người cha chạy ra đón mừng, ôm hôn con, mặc áo mới, đeo nhẫn vào tay con và mở tiệc ăn mừng. Thưa quý vị, đây là bài học Chúa Giê-xu dạy về tình yêu cao cả vô biên Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, những con người tội lỗi. Nhưng câu chuyện này cũng là khuôn mẫu Chúa dùng để dạy các bậc cha mẹ cách đối xử với con cái, nhất là với những đứa con làm cho chúng ta đau buồn, khổ tâm. Khi cha mẹ tiếp nhận con, tha thứ lỗi lầm của con, yêu thương con hết lòng, các em sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Và khi được cha mẹ chia sẻ về tình thương và ơn cứu rỗi của Chúa dành cho các em sẽ dễ dàng hiểu và chấp nhận. Ngoài việc yêu thương con vô điều kiện và chấp nhận những yếu đuối lỗi lầm của con, cha mẹ cũng cần tận dụng mọi cơ hội để cho con nhìn thấy đức tin của cha mẹ. Chúng ta không chỉ nói về Chúa cho con, dùng lời nói chỉ cho con thấy đức tin nơi Chúa là điều vô cùng quan trọng. Nhưng chúng ta cũng phải dùng việc làm, tức là dùng chính cách sống, cách cư xử hàng ngày của mình để cho các con thấy rằng đối với cha mẹ, đức tin là điều vô cùng quan trọng. Quyết tâm làm gương cho con về mặt đức tin, nghĩa là chỉ cho con thấy sống theo lời Chúa dạy là sống như thế nào. Đây là chúng ta dẫn con đi từng bước trong con đường đức tin, qua những sinh hoạt bình thường hàng ngày của gia đình. Chúng ta cần hướng dẫn con cách vui vẻ, hăng hái và kiên nhẫn, cho con thấy niềm vui, ý nghĩa trong đời sống người tin Chúa và những người sống theo lời Chúa dạy. Lắm khi chúng ta cũng phải nhắc đi nhắc lại cho con nghe những điều chúng ta đã nói. Không những thế, cha mẹ cũng cho con biết rõ mục tiêu của cha mẹ. Mục tiêu đó là giúp con biết Chúa và tin Chúa. Đời sống đức tin của cha mẹ cần bày tỏ rõ ràng cho con nhìn thấy. Chúng ta không đóng kịch, cũng không che giấu con điều gì. Cho con nhìn thấy sự dẫn dắt của Chúa cho gia đình mình, cho mỗi một người trong gia đình. Chia sẻ với con những ơn phước Chúa ban, cũng như những thử thách, khó khăn. Và cho con biết chúng ta phản ứng hay đối phó như thế nào trước những điều đó. Trên hết, chúng ta cần cho con thấy đức tin vững vàng của mình trước những thay đổi, những thách thức trong đời. Cho con thấy rằng mục tiêu của cha mẹ là yêu Chúa và sống cho Chúa. Khi các con nhìn thấy đức tin của cha mẹ, không chỉ là qua lời nói, nhưng qua cách sống, cách xử sự, và thấy đời sống của cha mẹ là đời sống có ý nghĩa đầy ơn phước Chúa, các em sẽ mong muốn mình cũng có đời sống giống như vậy. Thưa quý vị, đức tin của con cái bắt đầu từ đức tin thật trong tấm lòng của người cha, người mẹ. Quý vị có thể bắt đầu cho con thấy đức tin của mình ngay hôm nay. Dù các con của quý vị là những đứa bé chưa biết gì, hay là những đứa con đã lớn, đã bắt đầu trưởng thành. Sau đây là những điều chúng ta cần làm gương để con bắt chước. Đó là cho con thấy cha mẹ thường xuyên đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Chúng ta chia sẻ với con những điều mới lạ chúng ta học được trong lời Chúa khi nghe giảng, khi đọc trong sách vở. cho con thấy chúng ta yêu thích những thì giờ gặp gỡ nhóm họp, thông công với các tín hữu khác. Và quan trọng hơn nữa, hãy dành thì giờ cầu nguyện với các con thường xuyên. Nếu các con còn nhỏ, cầu nguyện cho con trước khi đưa con đến trường mỗi ngày. Xin Chúa ở cùng, hướng dẫn và gìn giữ các em khỏi mọi nguy hiểm. Trước khi đưa gia đình đi nghỉ hè, đi mua sắm, chúng ta cũng cầu nguyện với con. Xin Chúa hướng dẫn trong việc chi dùng tiền bạc cũng như trong mọi chi tiết khác. Xin Chúa giúp chúng ta bắt đầu làm những điều này ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội dạy con về đời sống tin kính của người Cơ Đốc. Nếu các con chúng ta đã biết đọc, biết viết, chúng ta mua cho con những tài liệu tĩnh nguyện để các em đọc hàng ngày và nhắc con ghi vào sổ những vấn đề cầu nguyện để thấy Chúa đã nhậm lời như thế nào. Có một bà mẹ kia, không học cao, cũng không giữ chức vụ quan trọng nào trong hội thánh. Nhưng đức tin đơn sơ chân thành của bà đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên các con trong gia đình. Vì gia đình đông con, các con trong gia đình này lớn lên trong hoàn cảnh thanh bạch, chỉ đủ ăn, đủ mặc. Nhưng các con nhìn thấy đức tin của cha mẹ, thấy lòng kính yêu Chúa, tin cậy Chúa trong hoàn cảnh khó khăn nơi cha mẹ mình. Lúc gặp thử thách, tang chế, hoạn nạn, các em không nghe cha mẹ than vang hay oán trách Chúa, nhưng lúc nào cũng trung tín thờ phượng Chúa, dâng hiến một phần mười cho Chúa. Các em cũng thấy cha mẹ tôn kính người hầu việc Chúa, yêu thương giúp đỡ tín hữu trong hội thánh. Tuy nghèo thiếu, nhưng đôi vợ chồng này làm ăn buôn bán chân thật và luôn dành ngày Chủ nhật để đi thờ phượng Chúa. Ông bà tín đồ này có 11 đứa con, nhưng vì bệnh tật và tai nạn chỉ còn 8 đứa. Nhờ nhìn thấy đức tin của cha mẹ thể hiện qua những thăng trầm trong đời sống, nhờ sự dạy dỗ lời Chúa cách ân cần, trung tín của cha mẹ, và nhất là nhờ lời cầu nguyện của cha và mẹ, mà tất cả 8 người con còn lại lớn lên có đức tin vững vàng nơi Chúa, kính yêu Chúa hết lòng, và ngày nay được Chúa dùng trong công việc Ngài. Chúng tôi ước mong điều chúng tôi chia sẻ sẽ khích lệ tất cả chúng ta, những cha mẹ trong Chúa, trong trách nhiệm hướng dẫn con về mặt tâm linh. Có thể quý vị thấy việc hướng dẫn con có đức tin nơi Chúa là điều quá khó, quá lớn, hoặc nghĩ rằng mình không đủ khả năng, không đủ lời Chúa để dạy con về Chúa. Thật ra chúng ta không cần có khả năng đặc biệt, cũng không cần có nhiều kiến thức kinh thánh. Điều chúng ta cần để có ảnh hưởng tốt trên con cái về mặt đức tin là chúng ta có tấm lòng yêu Chúa chân thành, có đức tin vững chắc không lay chuyển và quyết tâm sống đúng theo lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh. Khi chúng ta không ham giàu có, không lo phiền chi hết nhưng vui mừng, thỏa lòng tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, sống với lòng biết ơn Chúa, đối xử yêu thương với tất cả mọi người. Tất cả những điều đó sẽ để lại một ấn tượng vô cùng sâu đậm trên con cái chúng ta. Thưa quý thính giả, bài học về hướng dẫn con trong đức tin đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày một vài khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.